báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 10.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến tướng chân ngụy. Thế nào là chân phát tâm? Chân phát tâm, Đại sư Tỉnh An nói với chúng ta, chân phát tâm có thể nghe con đường thành Phật là lâu xa, cũng không thối chí khiếp sợ. Người chân phát tâm thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, đây là tướng của chân phát tâm. Chúng ta xem xét bản thân mình. Có thật đã chân phát tâm hay chưa? Có thể không quản những khó nhọc mà giúp đỡ thảy chúng sanh, chúng ta đã làm được hay chưa? Chúng ta tuy có ý tốt muốn giúp người khác, nhưng sự nhận lại là sự chế giễu, sự nghi ngờ, cười cợt. Chúng ta có sẵn lòng tiếp nhận hay không? Chúng ta có thối tâm hay không? Quả thật tu đạo là vô cùng khó. Xưa kia, đệ tử Phật phát tâm bố thí cúng dường tất cả những gì mà mình có, thậm chí đến thân thể cũng có thể cúng dường được. Tuy nhiên, khi con quỷ đến xin một con mắt của ngài, ngài có cho không? Ngài vui vẻ cúng dường. Tặng một con mắt của mình. Chúng quỷ lại đem con mắt này chà đạp, bảo là hôi tanh không dùng được, xin con mắt khác. Ngài liền không giữ được điềm tĩnh rồi. Cho nên chúng ta thấy phát tâm độ chúng sanh không hề đơn giản. Có thể duy trì cái tâm độ chúng sanh này không khó nhọc, không mệt mỏi, đây là chân phát tâm. Còn ngụy phát tâm nguyện phát tâm là phát tâm giả. Thế nào là phát tâm giả? Phát tâm rồi, nhưng thực sự tâm này là giả tâm, là giả tâm Bồ Đề. Người giả tâm Bồ Đề thì thứ nhất có tội không sám hối. Những tội lỗi đã gây ra, họ không thừa nhận. Họ không sám hối cải đổi. Thì tâm này dù phát ra rồi, là giả mà thôi. Tiếp theo đại sư nói, có lỗi không trừ bỏ. Trong trược, ngoài thanh. Bên trong thì tập khí ô nhiễm. Danh vọng lợi dưỡng lẫy lừng. Bên ngoài thì hiện ra thanh tướng. Đánh lừa người khác. Chúng tôi xem đến điều này, quả thật vô cùng hổ thẹn. Chúng ta may mắn sanh ra trong Phật Pháp, được thân cận Phật Pháp. Chúng ta hiện cái tướng học Phật. Chỉ dạy người khác tu học. Thậm chí có thể làm được rất tốt. Vô cùng trang nghiêm, vô cùng oai nghi, hết sức có quy củ. Nhưng những tập khí của chính mình thì lại không trừ bỏ. Cái trược này nhất định phải đem nó lên hàng đầu. Tự mình có thể nỗ lực tu tập. Dứt trừ những thứ này, cái thanh tướng hiện ra mới là chính xác. Còn giữ nguyên những thứ ô trược này, cố tình hiện ra cái thanh tướng, thì là giả tướng rồi. chúng ta nên hết sức lưu ý điều này. Không nên xem thường. Có thể tự mình nỗ lực phản tỉnh, thay cũ đổi mới. Như vậy mới không có lỗi lầm. Có cái lỗi lầm này rồi thì sao? Xin thưa, dù bạn hiện ra cái tướng tốt đẹp như thế nào, trang nghiêm như thế nào, thậm chí người khác có thể cung kính, nhưng bạn không thể vãng sanh, điều này chẳng phải đang buồn lắm sao? Điều tiếp theo, Tỉnh Am Đại Sư nói là trước siêng sau lười biếng. Đều là hiện ra cái tướng không thành thật. Đời bao hàm cái tâm tự lợi, cái tâm hưởng thụ cho riêng mình trong đó. Những điều này, từng điều, chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh. Tiếp theo, dù có tâm tốt, phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn. Chúng ta có thể phát tâm niệm Phật, có thể phát tâm nghe kinh, thậm chí giảng kinh, phát tâm làm các công việc Phật sự trong Phật Pháp. Người khác thấy vậy vô cùng tán thán. Chúng ta lại nhận sự hưởng thụ này, nhận cái danh này, tự cảm thấy mình cũng không tệ. Cái danh lợi này xen vào bên trong rồi. Bạn làm được chút việc tốt, bạn làm được chút công đức, người ta có đề bạt bạn hơn nữa, danh lợi có nhiều hơn nữa, cả thầy cũng đều phải buông xả. Vì sao? Vì buông xả mới có thể tích công lũy đức. Việc tốt này của bạn làm được, mượn hưởng thụ một chút, chẳng phải đã hưởng hết cái quả báo này rồi sao? Như vậy thì thật là oan uổng. Nhất định phải biết tích lũy công đức. Cái đức này càng tích càng dày. Như vậy mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ở thế gian này, ăn ngon mặc đẹp, quyền chức, địa vị gì cao hơn nữa, chẳng phải cũng là mấy mươi năm hay sao? Chúng ta không thể để cái dục vọng trong một chút nhất thời này đánh lừa chúng ta được. Nhất định cả thảy danh lợi này, những hưởng thụ này, những gì dư ra, cả thảy đều buông xuống, một thứ cũng không cần, có thể xả được sạch trơn. Tâm địa này thanh tịnh biết bao. Niềm vui của vô dục là niềm vui chân chánh. Chúng ta phải hưởng thụ những thứ này. Những dục vọng của thế gian này cả thảy đều không mang đi được. Chúng ta đều đem nó bỏ qua một bên. Điều tiếp theo, dù tu thiện pháp, phần nhiều cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm. Đây là bệnh chung của rất nhiều người học Phật. Làm rất nhiều việc thiện, làm rất nhiều việc tốt, thậm chí tu hành rất tốt, nhưng vẫn là cái tâm ô nhiễm. Vì sao? Điều này Lão Hòa Thượng Tịnh Không chẳng phải lúc nào cũng nhắc chúng ta hay sao? Chính là không có căn gốc. Quý vị không có căn bản làm người. Dù làm vô cùng nhiều việc tốt, dù phát tâm thực hành, hướng dẫn, trợ duyên cho người khác tu, những tội nghiệp này vẫn luôn hiện hành trong tâm của chúng ta. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, cả thảy vẫn lừng lẫy, vẫn hiện tiền trong từng lời nói, việc làm, trong mỗi suy nghĩ của chúng ta. Thậm chí có thể cho rằng mình vẫn đang làm việc rất tốt, vẫn đang tu hành rất tốt, vẫn đang giúp đỡ cả thảy chúng sanh. Đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải tự mình nỗ lực phản tỉnh. Những tướng trạng trên đây, Đại sư Tịnh Am nói là phát tâm giả. Hay nói cách khác, có hình thức, nhưng thật sự, tâm Bồ Đề chưa phát ra. Chúng ta đem từng điều so sánh với bản thân. Có mắt phải rồi thì nỗ lực cải đổi, đem hết những thứ này trừ bỏ đi, trừ bỏ những chướng ngại này, tâm Bồ Đề mới có cơ hội sinh khởi. Tướng tiếp theo là tướng đại tiểu. Thế nào là đại? Tâm Bồ Đề mà cũng có lớn nhỏ hay sao? Quả thật mỗi chúng ta phát sanh, mỗi chúng ta phát tâm có sâu cạn, lớn nhỏ không đồng. Thế nào là phát đại tâm Bồ Đề? Người phát đại tâm Bồ Đề là người có thể phát ra cái nguyện. Chúng sanh độ hết, nguyện ta mới hết. Đồng tu học Phật, chúng ta vô cùng quen thuộc với Bồ Tát Địa Tạng. Ngài chính là một biểu pháp tốt nhất cho câu nói này. Tiếp theo là đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Cái tâm này phát được lớn. Tiếp theo là tiểu. Như thế nào là phát tâm nhỏ? Xem xét ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia. Sau nữa còn có tướng chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Người này quả thật cũng không tệ. Có thể tự mình nỗ lực tu tập. Tuy nhiên, chỉ là cho riêng bản thân mình. Đây là tiểu phát tâm. Điều này cũng không được. Tứ hoằng thệ nguyện, điều đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta học tập Đại Thừa Phật Pháp, nhất định phải phát cái tâm này. Chúng ta muốn vãng sanh, muốn thành Phật, cả thảy đều là để độ chúng sanh, không phải vì hưởng thụ cho riêng mình. Tướng cuối cùng là thiên viên. Thế nào là thiên phát tâm? Cái thiên này là không tròn đầy. Không được đầy đủ. Có thể phát tâm lệch về một phía. Tướng đầu tiên là ngoài tâm, thấy có chúng sanh mình nguyện độ, có Phật đạo để nguyện thành. Người có phát tâm còn có cái nhìn nhận này, đây là sai lầm. Phật trên kinh đã nói cho chúng ta, hết thảy chúng sanh này từ đâu mà sanh ra? Trong một hệ móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Cái niệm này vô cùng vi tế. Người có thể nắm bắt được cái niệm này rồi. Bạn có cái sức định này. Thì tương đương của công phu của pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới rồi. Mỗi cái ý niệm này, vi tế này sanh ra, cái niệm tướng này sanh khởi, tiếp đến là chuyển tướng, cảnh giới tướng. Pháp giới này hình thành từ đâu? Là từ nghiệp tướng sanh khởi. Sanh khởi nên cảnh giới tướng. Cho nên trên kinh Phật nói, nên biết cái niệm nhỏ nhoi này chính là quả giác của Như Lai. Chúng ta sống được trong mỗi cái vi tế niệm này mà Bồ Tát Di Lặc đã nói, đây chính là quả giác của Như Lai. Niệm này diệt rồi, niệm kia sanh khởi, trùng trùng nối tiếp. Một giây đồng hồ có bao nhiêu lần như vậy? 1.600.000 tỷ lần sanh diệt như vậy. Đây là chân tướng sự thật của thế gian này. Hết thảy sự vật hiện tượng, hết thảy vạn pháp đều không lìa một niệm tâm tánh. Đều là hiện tướng của tâm tánh. Biết được chân tướng sự thật này rồi, bạn sẽ thấy được toàn bộ pháp giới y chánh trang nghiêm. Cả thấy không phải là chính mình hay sao? Hết thảy những vô tình hữu tình chúng sanh chẳng phải cũng là chính mình hay sao? Bạn nhất định phải tường tận cái vấn đề này. Tiếp theo của phát tâm thiên chính là công phu không xả. Như thế nào là công phu không xả? Chính là làm hết thảy các việc tốt. Nhưng lúc nào cũng giữ trong tâm. Không thể quên được những việc tốt mình đã làm. Không thể quên được công đức mình đã làm. Phát tâm như vậy thì là thiên. Như vậy thì sẽ đạt được một chút phước báo mà thôi. Phải như thế nào mới đúng? Năng sở cả thảy đều buông xuống thì đúng rồi. Làm hết thảy việc tốt, không thấy mình là người làm, không thấy việc được làm, và không thấy người được chúng ta giúp. Đây là tam luân thể không. Hay nói một cách dễ hiểu, bạn làm một việc tốt gì đó, nỗ lực mà làm được viên mãn rồi, trong tâm cũng dường như quên đi mất, hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa. Như vậy mới có chân thật công đức. Tiếp theo là thấy biết, không tiêu mất. Chúng ta tà tri tà kiến quá nặng. Đem những cái giả tướng này, cả thấy đều bỏ vào trong tâm. Nhất định phải sửa đổi lại, phải mượn cái giả này để tu chân, như vậy mới là chính xác. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.